Chúa là đấng từ bi thương xót. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một vấn nạn ngàn đời của nhân loại, người ta luôn luôn cố gắng để đi tìm, đó là vấn đề đau khổ. Đâu là nguyên nhân của những đau khổ xảy ra giữa trần gian này? Những đau khổ mà có những chỉ điều mà chính chúng ta là nguyên nhân thì dĩ nhiên đã làm thì phải chịu. Nhưng còn bao nhiêu thứ đau khổ khác gần như người ta không giải thích được, những loại thiên tai, hạn hán, bệnh tật chẳng hạn. Và đây trở thành một trong những vấn nạn, trở thành trong một những cái nguồn gốc nghi ngờ đức tin của nhiều người Kitô hữu. Chúng ta thấy đó, thí dụ như đầu thế kỷ vừa qua, một cái cơn dịch thôi ở Tây Ban Nha, người ta gọi là cúm Tây Ban Nha, trong vòng một thời gian ngắn 50 triệu người chết. Chúng ta tưởng tượng gần đây những vụ thiên tai hạn hán ở tsunami, vâng, một cơn sóng thần thôi trên 200.000 người chết. Rồi vụ động đất Tahiti cũng trên 200.000 người chết. Rõ ràng trong những người bị tai nạn ở Tahiti, người ta còn thấy có cả nhà thờ, có cả tòa giám mục, có cả những linh mục, giám mục bị chôn vùi ở dưới đất đó. Không lẽ những người đó là tội lỗi sao? Vâng, thưa cộng đoàn, đó trở thành một khó khăn cho niềm tin của chúng ta. Bởi vì một đàng chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là đấng yêu thương, nhưng đằng sau Thiên Chúa lại cứ để những điều đó xảy ra. Thực ra thì cũng dễ nhận ra thôi. Với những khám phá và hiểu biết của khoa học hiện nay, người ta thấy được tất cả những cái loại khốn khổ của trần gian cũng đều bắt nguồn từ chính con người. Vâng, đúng thế. Thiên tai, hạn hán là bởi vì con người phá rừng, khiến nước không có thể từ từ thấm lâu, không còn cây cối để thấm lâu trên mặt đất. Thế là nó cứ đổ dồn hết về cả một nơi. Các cái sóng thần rồi đi kèm với hiện tượng El Niño, La Niña là bởi vì người ta không có giữ được cái môi trường trong sạch, khiến là phá vỡ tầng ozone, mặt trời chiếu nhiều hơn, nhiệt độ tăng dần lên, nước của những vùng đông giá, bắc cực, nam cực tan chảy, thế nên cũng là nguồn gốc của những thiên tai hạn hán ấy. Và thí dụ như một chuyện mới đây thôi, chúng ta biết ở bên Colombia, người ta cũng nói đến một loại bệnh dịch mới, đó là bệnh Zika. Người ta gọi đó là cái bệnh teo đầu. Những người mà bị, mà nó bị lây lan rất đông rồi, cả 100.000 người đã bị. Thì khi mà sinh con, đứa con đẻ ra cái đầu nó nhỏ lại tí xíu à, so với cái thân mình của nó chóp lại, nhỏ lại, queo quắt nữa cơ. Và người ta cũng hoảng sợ quá, đến độ như giờ dự kiến năm nay Olympic là sẽ tổ chức ở vùng Nam Mỹ, nhiều nơi còn định tẩy chay không đi. Nhưng cũng mới đây nhất người ta khám phá ra, không phải tại siêu vi của Zika khiến ra cái bệnh nhỏ đầu ấy, mà là vì chính con người. Vâng, một loại thuốc sát trùng để diệt các cái loại sâu bò mà người ta sử dụng bừa bãi, khiến nó đi vào trong nguồn nước uống và khiến cho biết bao nhiêu những người vô tình thôi mà lại bị tai họa. Mở ngoặc nói, ngay sau lúc đó người ta cũng nói Việt Nam cũng đã nhập khẩu cái loại thuốc đó về khoảng 9 tấn. Nhưng người ta nói thôi thì cũng đang cất trong kho chứ chưa sử dụng được bao nhiêu. Đóng ngoặc. Vâng, đau khổ cuối cùng là do con người, và với niềm tin chúng ta biết rằng đau khổ bắt nguồn từ tội lỗi. Từ thuở ban đầu, Adam Eva đã muốn làm chủ tất cả mọi chuyện, muốn được khôn ngoan sáng suốt như Thiên Chúa, muốn đưa ra quyền quyết định, tự mình quyết định, chứ không đi theo bất cứ một mẫu số, một chỉ thị nào, muốn được ăn trái cấm. Và cũng chính vì thế, ông mở mắt ra, cái mở mắt để thấy mình trần truồng, và nó cũng trở thành nguồn gốc để đất trổ sinh hoa gai góc, khiến trà đau khổ tràn lan trong thế giới này. Và như thế, nói một cái ngôn ngữ hơi hiện đại một chút, ta có thể nói khi gặp gỡ và chứng kiến những đau khổ, chúng ta phải nhìn nó như một loại triệu chứng. Các trong hàng ngày chúng ta vẫn thấy vậy, thỉnh thoảng thấy nóng đầu, thỉnh thoảng thấy ho, sổ hắt hơi, vân vân. Thì nó là một triệu chứng, và cái triệu chứng nhắc cho chúng ta biết rằng cơ thể của mình có điều gì đó không ổn. Để rồi ta sẽ đi tìm lại cái căn nguyên của nó, và có thể cần phải điều chỉnh lại thực phẩm ăn, điều chỉnh lại giờ giấc, công việc làm, điều chỉnh lại việc tập thể dục, vân vân, và tìm đến được cái căn bệnh. Nếu người ta không có những triệu chứng ở bên ngoài, thì những cái căn bệnh thâm sâu trong người của chúng ta, ví dụ như rờ bên phải thì đau thì biết rằng ruột thừa, rờ bên trái thì biết bao tử, vân vân, biết bệnh ở đâu để chẩn trị và chữa trị nó. Và cũng tương tự như vậy, những cái chuyện xảy ra, những cái tai họa xảy ra mà chúng ta thấy được, nó cũng là bắt nguồn từ con người, nó cũng trở thành một lời nhắc nhở. Tin mừng hôm nay kể lại hai câu chuyện thời sự. Thứ nhất là chuyện những người Do Thái ở Galilee chính lúc dâng lễ vật lại bị Phi-la-tô giết chết. Rồi chuyện thứ hai là những người đi là ở gần cái thác Siloác bị đè chết. Và Đức Giê-xu khẳng định không phải vì những người đó tội lỗi hơn những người khác đâu, nhưng nếu các ông không sám hối, các ông cũng y như vậy. Và bài đọc hai ngày hôm nay, thư Thánh Phao-lô gửi Cô-rinh-tô, đưa chúng ta trở về với cái không gian của dân Do Thái ngày xưa trong Cựu Ước đi trong sa mạc. Và Ngài sử dụng những từ cũng chuẩn xác như thế. Tất cả những điều ấy trở thành bài học răn dạy chúng ta đừng theo những điều dục vọng xấu xa. Khi mà cả đoàn dân Do Thái khởi hành từ đất Ai Cập về vùng đất hứa, cuối cùng thì chỉ có một số rất ít là đến nơi, còn hầu hết là bỏ xác ở trong sa mạc. Và Chúa Thánh Phao-lô nói những việc đó xảy ra cho họ để làm bài học, và điều đó được chép lại để răn dạy chúng ta, những người đang sống trong thời sau hết này. Và vì thế ai đứng vững coi chừng kẻo ngã. Còn bài đọc một hôm nay, câu chuyện của Gia-vê gọi Môi-sen, cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa là thế nào. Vâng, Ngài gặp gỡ Môi-sen trong một cái bầu không khí khá linh thánh. Lúc đó là Ngài xuất hiện ở trong cái bụi gai cháy và nói với Môi-sen, hãy cởi dép ra, đây là nơi linh thánh, nơi để Ngài gửi ban một mạc khải. Chúng ta có thể tưởng tượng bầu không khí của thánh lễ chúng ta như vậy. Chúng ta đến đây với Chúa và cũng được kêu gọi cởi dép, cởi giày, gỡ bỏ những thứ bụi bặm của mình để lắng nghe được tiếng Chúa. Rồi Gia-vê lên tiếng phán với Môi-sen, này, ta đã nghe thấy nỗi thống khổ của dân ta phải chịu, và vì vậy ta sẽ xuống để cứu chúng nó, và ta sai ngươi đi đến với Pha-ra-ô để đưa chúng đến vùng đất chảy sữa và mật ong. Vâng, tình yêu của Thiên Chúa là thế, Ngài vẫn yêu thương nhân loại, và Ngài vẫn nhìn thấy tất cả những nỗi thống khổ của nhân loại. Tất cả những điều mà chúng ta gọi là đau khổ là một cái lời nhắc nhở để mỗi người chúng ta hoán cải trở về với Chúa. Khi chúng ta thấy trong cái mối quan hệ thường ngày mà bị trắc trở là bởi vì nhiều khi chính chúng ta vô tình hoặc cũng cố tình để gây nên những chia rẽ. Chúng ta cũng thấy tất cả những chiến tranh xảy ra trên thế giới cũng vì tham vọng của con người và vì quá tin vào sức mạnh của bạo lực. Chúng ta cũng thấy bao nhiêu những thứ tai nạn xảy ra là bởi vì con người cũng vì lòng tham của mình để thu được tiền vào túi cho nhiều mà cũng bất chấp cả mọi thứ lề luật. Và đó là một lời kêu gọi, một lời khẳng định tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng cũng liền đó, như với Môi-sen thuở xưa, tất cả mỗi người chúng ta lại được Thiên Chúa gọi để sai đi. Vì vậy ta sai ngươi đi đến giữa thế giới này, đó cũng là vai trò của người Kitô hữu của chúng ta, cộng tác với Đức Giê-xu để xoa dịu nỗi đau của nhân loại, cũng để nhắc nhở tất cả mọi người trở về với Chúa để đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Trong tâm tình của mùa chay, xin cho mỗi người chúng ta cũng ý thức về những lầm lỡ của chúng ta để chúng ta trở về với Chúa. Chúng ta cũng cùng hiệp ý với nhau để cùng nói lên lời sám hối chung của tập thể, của giáo hội, của xã hội, của tổ quốc, của những tổ chức khiến cho đau khổ vẫn cứ tồn tại. Và chúng ta cũng cầu xin để mỗi người chúng ta nhận ra được tiếng kêu mời của Thiên Chúa, để mỗi người chúng ta trong phạm vi nhỏ bé của mình góp tay để đem đến tình yêu và hạnh phúc mà Thiên Chúa mong muốn.